Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Thờ Phượng Thật. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa Thánh Vinh Quang Đời Đời.
Đã sông không đổi rời.
Vừa rồi là ca khúc Chúa Thánh Vinh Quang Đời Đời. Và bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, Thờ Phượng Thật. Khía cạnh cơ bản nhất thể hiện niềm tin của một người nơi Đức Chúa Trời là thể hiện bằng sự thờ phượng. Ngay trong những ngày đầu trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh đã đưa Ngài vào trong sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ trong suốt 40 ngày đêm. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại tóm tắt thời gian thử thách này mà cao điểm của cuộc chiến cám dỗ liên quan đến sự thờ phượng. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 8 đến câu 10. Đòn chí mạng của Chúa Giê-xu giáng xuống đầu ma quỷ là mệnh lệnh, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là mệnh lệnh quỷ vương không thể chịu nổi, mà phải tức khắc trốn mất. Tuy nhiên, đối với những người tin kính Chúa, được thờ phượng Chúa là một đặc ân cao quý vô cùng lớn lao. Nhưng trong thực tế, chúng ta hiểu thờ phượng Chúa như thế nào? Nói đến thờ phượng Chúa, chúng ta liên hệ ngay đến một sinh hoạt tôn giáo rất phổ biến và trong nhiều trường hợp đã trở thành nghi lễ hình thức, thậm chí trở thành thông lệ, thiếu đi tính cách linh hoạt, sinh động của những mối tương giao sâu đậm. Người ta có thể có cái nhìn khác nhau về sinh hoạt tôn giáo tiêu biểu trong ngày Chúa Nhật, từ đó có những cách phát biểu khác nhau phản ánh cái nhìn đó. Tín hữu Công giáo thường gọi việc đi nhà thờ là đi lễ hay đi xem lễ, theo nghĩa bình dân là xem cha làm lễ. Giáo hữu Tin Lành ngày xưa lại bảo là đi nhà giảng hay đi nghe giảng. Những cách nói này diễn đạt cái nhìn thông thường của tín hữu đối với một sinh hoạt người bên lương gọi chung là đi nhà thờ, tương ứng với đi lễ chùa hay đi chùa. Một giáo hữu trong tuần có thể không quan tâm gì đến khía cạnh tôn giáo và có thể không có một sinh hoạt tâm linh nào như đọc kinh thánh hay cầu nguyện, nhưng vẫn coi việc đi nhà thờ ngày Chúa Nhật là đi thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, đối với một tín hữu chân chính, thờ phượng Chúa phải là trọng tâm của đời sống tâm linh, không chỉ trong ngày Chúa Nhật, nhưng suốt cả tuần. Khía cạnh căn bản nhất trong mối tương giao giữa một người với Đức Chúa Trời là tương giao trong tinh thần thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn con người thờ phượng Ngài không phải vì ích lợi cho Ngài, nhưng vì lợi ích của chính con người. Thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa khiến cho con người ở trong tình trạng tối hảo. Thờ phượng Chúa thật sẽ biến cải tín hữu một cách sâu sắc từ trong ra ngoài, không những chỉ thay đổi cách tư duy, nhưng cũng thay đổi cả tác phong và thậm chí gương mặt người đó cũng phản ánh sự sáng của Chúa. Thờ phượng Đức Chúa Trời là giáo lý căn bản, được nhắc đi nhắc lại suốt qua Kinh Thánh. Giới răn thứ nhất là phải thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và không được thờ phượng một thánh thần nào khác. Trong khi giới răn thứ hai nhấn mạnh đến việc không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Giới răn thứ ba là không xúc phạm danh Chúa, hàm ý phải tôn kính danh Chúa là yếu tính của sự thờ phượng. Giới răn thứ tư là phải giữ ngày yên nghỉ, hàm ý tạo điều kiện cho sự thờ phượng Chúa, không chỉ cho chủ gia đình mà cho tất cả mọi người trong gia đình. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về sự thờ phượng, chúng ta xem lại một số các thí dụ thờ phượng trong Kinh Thánh. Trước hết là sự thờ phượng Chúa của Ca-in và A-bên. Thờ phượng Đức Chúa Trời là thách thức đầu tiên cho Ca-in và A-bên. Khi Chúa bảo hai anh em dâng tế lễ cho Chúa, Ca-in dâng thổ sản của đất ruộng, trong khi A-bên dâng một con cừu nhỏ làm sinh tế. Chúa nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm của Ca-in, không phải vì của dâng, nhưng vì thái độ của tấm lòng. Trong luật Môi-se, Đức Chúa Trời có quy định về của lễ mùa gặt hay của lễ chay, nghĩa là lễ vật Chúa nhậm không chỉ là sinh tế mà thôi. Thư Hy Bá chương 11 câu 4 cho biết rõ đức tin cá nhân chính là lý do Chúa nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm của Ca-in. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in và được kể là công chính. Như chúng ta đã nói, mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời được thể hiện và nối kết qua sự thờ phượng. Chúng ta cũng thấy ngay hậu quả của sự thờ phượng trong câu chuyện Ca-in và A-bên. Không được Đức Chúa Trời nhậm lễ vật, Ca-in mất ngay niềm vui, mất ngay bình an và cúi gầm mặt xuống. Hiển nhiên, mối tương giao với Chúa quyết định hạnh phúc của con người. Vì vậy, thờ phượng Chúa không chỉ là hình thức của tôn giáo, nhưng là một kết nối với đấng tạo hóa. Thất bại trong sự thờ phượng nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời mà không được Ngài chấp nhận, con người đau khổ. Và tất nhiên, khi thờ phượng Chúa đúng nghĩa được Ngài chấp nhận, con người sẽ hưởng niềm vui và hạnh phúc kỳ diệu của thiên đàng. Đây cũng chính là động cơ khiến cho sự thờ phượng Chúa được tiếp nối trong đời sống cá nhân người tin Chúa cũng như trong hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Hình ảnh thứ hai của sự thờ phượng Chúa là sự thờ phượng của các tổ phụ Israel. Thờ phượng Chúa cũng thiết yếu cho đời sống du mục của Abraham, Isaac và Jacob là tổ phụ tuyển dân Israel. Abraham đã công bố cho thế giới đương thời về Đức Chúa Trời là chân thần qua những bàn thờ ông xây dựng dọc đường đi. Trong sa mạc, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và tuyển dân làm đền tạm bằng vật liệu tiền chế để có thể dựng lên dọc đường làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt 40 năm lưu lạc trong hoang mạc. Khi đã định cư, tuyển dân tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền tạm cho đến khi đền thờ do Solomon xây dựng hoàn tất. Nhìn lại lịch sử tuyển dân, thất bại trong lĩnh vực thờ phượng đã đưa tuyển dân vào những kinh nghiệm đau thương của thiên tai, của thảm họa chiến tranh dẫn đến cảnh mất nước và lưu đày. Bây giờ chúng ta nói đến sự thờ phượng trong Tân Ước. Trong thời Tân Ước, sự thờ phượng Đức Chúa Trời được nâng lên một cấp. Chính Chúa Giê-xu đã dạy, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lạy. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Cao điểm của những giáo huấn về sự thờ phượng là những khải tượng về sự thờ phượng trên trời được mặc khải cho Giăng ghi lại trong Khải Huyền. Khải Huyền là sách tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh ghi lại những biến cố trước, trong và sau khi Chúa Giê-xu trở lại bằng một loại mật ngữ, bí hiểm nhưng không hoàn toàn kín dấu, vì chủ đích của Chúa là bày tỏ cho con người những việc sẽ đến. Dù có những chân lý quá mầu nhiệm không thể dùng bạch văn, nhưng những chân lý chính yếu vẫn chói sáng. Quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời, sự đắc thắng vô cùng vinh hiển của Chiên Con. Khải Huyền là sách duy nhất trong Kinh Thánh ghi lại khung cảnh thờ phượng vô cùng uy nghiêm trước các biến cố lớn. Như được ghi trong Khải Huyền chương 1 câu 10 đến câu 18, chương 4 câu 1 đến câu 11, chương 5 câu 6 đến câu 14 và chương 7 câu 9 đến câu 12. Một trong những khía cạnh trong Khải Huyền khiến cho sách tiên tri này gần gũi với cuộc sống cơ đốc, đó là Khải Huyền mô tả cuộc thờ phượng trên thiên đàng, mà thờ phượng Chúa chính là khía cạnh thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong hiện tại, nhưng rồi trong tương lai vĩnh cửu, chúng ta còn tiếp tục được thờ phượng Ngài. Nói cách khác, thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ sống của con dân Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến tầm quan trọng của sự thờ phượng. Sự thờ phượng vô cùng quan trọng trong mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời và đối với cả ma quỷ. Một người ngay sau khi thật sự tiếp nhận Chúa sẽ tức khắc từ bỏ cuộc sống thờ hình tượng, thờ tà thần để quay sang thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Trong phúc âm Ma-thiêu chương 6 câu 24, Chúa Giê-xu đã căn dặn không ai được làm tôi hai chủ, không thể thờ Đức Chúa Trời và thờ cả ma môn. Đây chính là điều khiến cho quyền lực của sự tối tăm vốn từ lâu khống chế người đó vô cùng căm giận. Chúng sẽ cuồng nộ tấn công người tin Chúa ngày và đêm bằng đủ mọi phương tiện, dưới đủ mọi hình thức để khiến cho người đó bỏ Chúa, quay trở lại làm nô lệ cho chúng. Thí dụ như khi tân tín hữu đi nhà thờ, có thể bị gia đình, bị bạn bè chế giễu, chê trách, khinh bạc. Nghỉ làm ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa sẽ bị chế giễu là bị hao hụt tiền bạc, có thể bị mất việc. Người tin Chúa có khi cũng bị ma quỷ ức hiếp tấn công bằng bệnh tật, bị quấy nhiễu ban đêm bằng các cơn ác mộng. Có lúc, ma quỷ dùng những thiệt thòi vật chất để lung lạc hay dùng lạc thú trần gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời để cám dỗ tân tín hữu dần dần bỏ không thờ phụng Chúa nữa. Tóm lại, những đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ tiếp nối bằng những đợt tấn công dữ dội và dai dẳng nhất của Satan và thuộc hạ đối với tôi con Chúa là tấn công vào lãnh vực thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng không thể khiến cho chúng ta bỏ thờ phượng Chúa, thì chúng sẽ nỗ lực làm hỏng sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Ngay khi ngồi trong nhà thờ, tâm trí chúng ta có thể bị dẫn dụ suy nghĩ lan man sang vô số chuyện khác để không tập trung chú ý đến lời thánh ca, lời cầu nguyện hay lời giảng. Ma quỷ có thể sử dụng những sự cố bất thường trong buổi nhóm để làm phân tán chú ý của con dân Chúa, không tập trung vào đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta chưa kể đến những rạn nứt trong gia đình, trong mối quan hệ với anh em chị em trong hội thánh, cũng chi phối tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Ma quỷ cũng có thể tác động đặc biệt vào các tân tín hữu, khiến cho họ nhức đầu, buồn ngủ, có khi bứt rứt hoặc ngứa ngáy, và giờ thờ phượng Chúa trở thành không thể chịu đựng nổi. Bản chất kiêu căng, ngạo mạn khiến cho ma quỷ thèm khát được thờ phượng và cũng khiến cho ma quỷ ghen tức đến uất nghẹn khi thấy con dân Chúa vui vẻ thờ phượng Đức Chúa Trời với cả lòng thành kính. Satan đã không giấu nổi khát vọng đó khi ở cao điểm tấn công Chúa Giê-xu trong sa mạc. Nó đã cám dỗ Chúa thờ lại nó, nhưng thay vì được thờ phượng, nó đã bị Chúa của trách nặng nề. Ma-thiêu ký thuật như sau. Ma quỷ lại đem Chúa Giê-xu lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: quỷ Sa-tăng, hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là theo phúc âm Ma-thiêu chương 4, câu 8 đến câu 11. Đối đầu với cao điểm cám dỗ của Sa-tăng liên quan đến sự thờ phượng, Chúa Giê-xu đã chứng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 13 và liên kết thờ phượng với phục vụ. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Có hai điều cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất, vì con người có thân xác, cho nên thờ phượng chân thần cần phải được lồng trong hành vi cụ thể, trong lễ nghi, nhưng cũng trong cả sự phục vụ nữa. Thờ phượng và hầu việc. Thứ hai, đối với Chúa và đối với cả ma quỷ, sự thờ phượng tối quan trọng. Chính vì thế mà trong suốt cả lịch sử loài người, Satan và ma quỷ thuộc hạ đã dồn mọi nỗ lực để tấn công vào sự thờ phượng của con người, ngăn cản con người thờ phụng Đức Chúa Trời, trong khi đó tạo ra mọi điều kiện thuận lợi để lừa con người thờ phượng chúng hay thờ vật thọ tạo, thậm chí thờ chính con người, nhưng bằng mọi giá không thờ phượng Đức Chúa Trời. Như đã nói, Satan thèm khát được con người thờ phượng, Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy hiện diện của đủ mọi loại hình thức thờ cúng trong tất cả mọi nền văn hóa trên thế giới. Khi con người không thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, thì tất cả những hình thức thờ cúng khác đều là thờ cúng ma quỷ trực tiếp hay gián tiếp. Ma quỷ cố tình lừa dối con người để chiếm đoạt mọi hình thức thờ phượng con người dành cho hình tượng, dành cho các vĩ nhân cũng chỉ là loài thọ tạo. Ma quỷ ẩn nấp đằng sau đủ mọi loại bàn thờ và hình tượng để hưởng sự thờ cúng của con người dâng lên. Bây giờ chúng ta nói đến ý nghĩa thờ phượng thật. Thờ phượng trong nguyên ngữ Hy Bá cũng như Hy Lạp có nghĩa là khấu đầu hay phủ phục, bày tỏ lòng tôn kính. Điều đầu tiên cần nêu lên đó là thờ phượng thật là thờ phượng chân thần. Đối tượng thờ phượng quyết định sự thờ phượng thật. Lễ nghi thờ phượng, hình thức thờ phượng dù có trang trọng tôn nghiêm đến đâu, nhưng nếu đối tượng thờ phượng không phải là Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng đó là một sai lầm và là một tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Đức tin cũng vậy, dù có chân thành đến đâu, nhưng nếu đối tượng của đức tin không phải là Đức Chúa Trời, đức tin đó chỉ đem lại thất vọng chứ không thể đem lại sự cứu rỗi. Trong Khải Huyền chương 1 câu 13 đến câu 17, Giăng ghi lại kinh nghiệm thấy Chúa Giê-xu trong vinh quang tột cùng. Vừa thấy người, tôi ngã xuống dưới chân người như chết. Ngã xuống hay phủ phục dưới chân Chúa là hành vi thờ phượng tiêu biểu. Trước hết chúng ta nói thờ phượng Chúa là đặc ân. Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11 tiết lộ một khung cảnh thờ phượng đặc biệt trên trời, hoàn toàn mới mẻ với Giăng và với cả chúng ta nữa. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một cái ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái mống dáng như lục bửu thạch bao quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy, tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo dài trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày và đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đứng toàn năng, trước đã có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi, là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mặt xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là theo Khải Huyền chương 4, câu 1 đến câu 14. Chưa cần có lời giải thích nào, chỉ nghe qua những lời trên, hầu hết chúng ta đều có một cảm nhận sùng kính đối với khung cảnh thờ phượng vô cùng uy nghiêm trên thiên đàng. Hơn bất cứ điều gì khác, khung cảnh thờ phượng được mặc khải cho rằng cần phải có biểu tượng để có thể phần nào diễn đạt được những vinh quang và mầu nhiệm siêu nghiệm. Đây cũng chính là khía cạnh sứ đồ Phao-lô nói về một mặc khải Chúa ban cho ông về cảnh trí thiên đàng, được ông ghi trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12, câu 2 đến câu 4 như sau. Tôi biết có một người trong Chúa cứu thế, cách 14 năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ 3, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người tôi không biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra nữa. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô rào đón khi viết về mặc khải này, không nói rõ người đó là chính ông để tránh bị hiểu lầm là khoe khoang, dù là khoe khoang những việc thiêng liêng. Chúng ta cũng biết hội thánh Corinto nổi tiếng là hội thánh có nhiều nan đề, cũng là hội thánh nhiều phe nhóm, trong đó có những người không thích hay chống đối Phaolô. Chi tiết ông bảo rằng, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra, cho thấy khía cạnh mầu nhiệm lạ lùng của thiên đàng. Đó là trường hợp sứ đồ Phaolô. Trong phần kỹ thuật ở Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 14, răng không những không bị giới hạn mà còn được Chúa cho phép chứng kiến khung cảnh thiên đàng để có thể ghi lại tường tận trong cách thế tốt nhất. Tiếng phán đầu tiên từ trời được ông mô tả là vang rầm như tiếng loa, mời ông lên cảnh dưới thiên đàng để quan chiêm khung cảnh thờ phượng trên đó. Ông cũng không thể tự ý quan sát bằng quan năng của con người, mà cần phải được Đức Thánh Linh cảm hóa. Sứ đồ Phaolô cũng nói đến kinh nghiệm này một cách mơ hồ, bảo rằng ông không biết những nhận thức của ông đối với mặc khải về thiên đàng là trong thân xác hay ngoài thân xác, hàm ý rằng những hiểu biết về thiên đàng nhất thiết phải là cảm nhận trực tiếp bằng linh hồn, mà khi linh hồn còn ở trong thân xác thì bị giới hạn. Cho nên phải được Đức Thánh Linh cảm hóa một cách siêu nhiên để linh hồn bay bổng ra khỏi thân xác mới có thể cảm nhận được cảnh giới thiêng liêng của thiên đàng. Chúng ta tạm dừng lại tại đây và sẽ tiếp tục phần 2 bài Thờ Phượng Thật trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.